bạn đang lắng nghe Tâm lý học tuổi trẻ podcast, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả các thính khán giả của Tâm lý học tuổi trẻ podcast. Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau ở khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 20 giờ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Không biết là dạo gần đây mọi người nghe podcast thì thường nghe về những cái chủ đề gì ha? Bản thân mình thì mình tình cờ nghe được một vài tập podcast liên quan đến chủ đề về định kiến, cũng như những ảnh hưởng của nó lên suy nghĩ và hành động của chúng ta. Mình cảm thấy khá là tâm đắc với chủ đề này nên đã quyết định tìm hiểu nó nhiều hơn ở góc nhìn tâm lý học. Và trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người những gì mà mình đã tìm hiểu được và cũng như những cách để chúng ta có thể thoát khỏi những định kiến để có được một đời sống tự do hơn. Và mình là Bình, host của tập ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tập podcast này ngay bây giờ nhé! Chúng ta thường hay nghĩ về định kiến như là một cái thứ gì đó mà chỉ có người khác có chứ bản thân mình không có. Nhưng sự thật là định kiến luôn tồn tại bên trong tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tin tốt là tâm lý học đã đề xuất những cách thức hữu dụng để giúp cho chúng ta chống lại những định kiến trong suy nghĩ của mình. Định kiến một phần là do ta học được văn hóa, từ xã hội, từ cha mẹ của chúng ta, từ trường học, từ những nội dung mà các phương tiện truyền thông đăng tải hàng ngày. Dù muốn hay không thì định kiến vẫn dễ dàng ăn sâu trong suy nghĩ của chúng ta. Thế nên nếu muốn chống lại nó thì chúng ta cần phải thay đổi cách nghĩ của mình để đối phó lại với các định kiến. Những định kiến tiêu cực thâm nhập vào trong cuộc sống hàng ngày của ta. Ngay cả khi bạn ghét cái đứa mang tên là định kiến hoặc là một nạn nhân của định kiến thì nó vẫn sẽ nằm trong hệ thống nhận thức của bạn. Nghĩa là nó luôn sẵn sàng làm tổn thương ai đó, ngay cả khi bạn không nhận thức được điều đó. Nếu bạn đi sâu vào những phần niềm tin cốt lõi, những điều khiến bạn sợ hãi, tức giận hoặc những phán xét mà bạn mang trong mình, bạn sẽ thấy định kiến tồn tại ở rất nhiều dạng khác nhau. Nhưng bạn có thể học cách sử dụng và áp dụng nhận thức của mình để giảm tác động có hại của định kiến đi sâu vào cơ thể bạn và giảm cơ hội đặt những định kiến lên người khác. Bằng cách áp dụng liệu pháp chấp nhận và cam kết, một bài tập mà bạn cần tập trung vào việc nuôi dưỡng sự linh hoạt trong tâm lý hơn là đấu tranh và né tránh để có thể nhận ra được những định kiến ngầm trong đầu của mình. Bạn sẽ nhận thức chúng rõ ràng hơn và hành động nhất quán với niềm tin có ý thức của bạn. Kiểu nhận thức này cho phép những suy nghĩ định kiến ít chiếm ưu thế hơn. Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy nó thậm chí giúp cho chúng ta cam kết thực hiện những hành động tích cực để có thể chống lại định kiến. Có rất nhiều dạng định kiến khác nhau, bao gồm định kiến về giới tính, định kiến về cân nặng, định kiến dựa trên xu hướng tình dục, sắc tộc và nhiều hơn thế nữa. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tất cả các dạng thành kiến có thể được giải thích phần lớn bởi sự độc đoán. Đó là niềm tin mà chúng ta tin rằng chúng ta không giống với một số nhóm người khác. Vì ta tin họ khác biệt, ta tin họ đại diện cho một mối đe dọa mà chúng ta cần kiểm soát, nên ta bảo vệ bản thân bằng cách bảo vệ những chính kiến của mình. Khi nhà tâm lý học xem xét các yếu tố tâm lý khiến một số người tuân theo chủ nghĩa độc đoán, họ nhận thấy ba đặc điểm chính của những nhóm người này. Đầu tiên là họ gặp khó khăn trong việc nhìn nhận và tiếp thu quan điểm của người khác. Thứ hai, họ gặp khó khăn trong việc cảm nhận nỗi đau của người khác khi phải ở tình huống hoặc quan điểm của người kia. Thứ ba, họ gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc và nỗi đau của người khác, dù họ có thể cảm nhận được nỗi đau ấy. Nhờ những phát hiện này, các nhà tâm lý học đã nêu lên các biện pháp can thiệp, được cho là có thể giảm đáng kể các định kiến mà ta đang mang trong người. Theo một cách nào đó, những dạng định kiến khó xóa bỏ nhất đó chính là định kiến vô hình và vô thức, vì chúng dựa trên đặc quyền của con người. Ví dụ như một người đàn ông có thể tin mình không có định kiến về giới tính, nhưng vẫn lấn lướt lời các đồng nghiệp nữ nhiều hơn trong các cuộc họp. Trong tình huống này, thay vì bắt phái nữ trong công ty đứng lên làm điều gì đó để dẹp bỏ định kiến về giới, thì bước đầu tiên cần phải làm là người đàn ông kia phải xem lại hành vi của chính họ. Tương tự như thế, khi áp dụng với chính bản thân mình, bạn hãy cố gắng để ý các định kiến mà bạn vô tình hay cố ý gián tiếp ủng hộ. Thời điểm mà bạn có những hành động được cho là không thiên vị, nhưng thực chất lại bắt nguồn và định hình bởi chính quyền cá nhân của bạn. Khi bạn đang làm một hành động mang tính định kiến, hãy hỏi những người thân thiết của bạn và những người đã từng có định kiến để xem họ có thể giúp gì cho bạn được hay không. Ví dụ, khi mình bắt đầu chê bai cân nặng của ai đó, đứa bạn thân của mình sẽ liếc nhìn mình một cái chẳng hạn. Điều này sẽ khiến bạn hơi khó chịu một chút, nhưng nó sẽ là một trong những việc làm giúp cho các bạn nhận ra rằng là mình đang làm một điều gì đó mang tính định kiến. Và mình tin rằng đây cũng là một cuộc hành trình rất xứng đáng để chúng ta có thể bắt đầu. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua lần lượt 3 bước để bắt đầu nhận ra và xóa bỏ định kiến của chính mình. Việc đầu tiên đó là làm chủ chính kiến của bản thân. Hãy quan sát những định kiến hàng ngày mà bạn đang dùng để đánh giá người khác, đánh giá bản thân mình hoặc những chính kiến mà bạn có dựa trên đặc quyền cá nhân. Hãy chấp nhận cách nhìn nhận của bạn và đừng né tránh hay tự chỉ trích bản thân vì đã cho phép những định kiến này mặc sức thâm nhập trong tâm trí bạn. Chúng là những suy nghĩ, cảm xúc và thói quen vô hình từ chính bạn. Bạn có trách nhiệm nhưng cũng không hoàn toàn có lỗi. Chỉ cần ghi nhận sự tồn tại của định kiến và nâng cao nhận thức của bạn về những khuôn mẫu văn hóa tiêu cực mà tất cả chúng ta đều đang có. Bước thứ hai, kết nối với cảm xúc của người khác. Chúng ta nên cố gắng hiểu và tiếp nhận quan điểm của những người bị tâm trí bạn đánh giá để hiểu được cho cảm giác của họ. Bạn không cần phải bỏ chạy khi nhìn thấy nỗi đau từ những cảm giác không mấy dễ chịu kia, và cũng đừng khiến bạn rơi vào cảm giác tội lỗi hay xấu hổ, bởi vì mục tiêu chính ở bước này đó chính là kết nối với cảm xúc của người khác và làm chủ được chính kiến của bản thân. Khi bạn hiểu được những tổn thương của việc bị đánh giá vì một định kiến nào đó, bạn sẽ nâng cao hơn được nhận thức của mình về cách mà mình gây ra nỗi đau cho người khác. Bước thứ ba, cam kết sửa đổi. Hãy biến nỗi lo về quyền sở hữu chính kiến cá nhân và nỗi đau khi kết nối với cảm giác của những người khác thành động lực để hành động. Cam kết thực hiện các bước cụ thể để giảm bớt tác động của định kiến và những lời xúc phạm lên người khác. Nghĩa là bạn học cách lắng nghe nhiều hơn, nêu rõ quan điểm khi người khác coi thường định kiến, nhưng cơ hội để người khác được thể hiện bản thân, làm quen với nhiều người thuộc nhiều nhóm khác nhau để có thể hiểu và mở rộng được góc nhìn, quan điểm. Bạn thực hiện những hành động này không nhằm mục đích xóa bỏ những điều mà bạn đang làm và trải nghiệm, mà là để hướng đến việc bày tỏ lập trắc ẩn của bản thân. Bạn có thể thực hiện các giải pháp trên thường xuyên để xóa bỏ định kiến trong cuộc sống. Khi bắt đầu nới lỏng sự kìm kẹp của những thành kiến ngầm bên trong mình, bạn sẽ thấy niềm vui được giao lưu với mọi người tăng lên, bất kể họ từng có vẻ khác biệt với bạn như thế nào. Thực tế đáng buồn là nếu chúng ta không giải quyết vấn đề tồn đọng của định kiến, chúng ta sẽ giúp nó duy trì bền chặt hơn trong tâm trí ta. Và nếu chúng ta không học cách thừa nhận những suy nghĩ định kiến quanh quẩn trong tâm trí ta, tức là ta đang ủng hộ cho định kiến và có khả năng sẽ truyền những định kiến tiêu cực ấy sang người khác. Thật khó để thừa nhận với bản thân là ta đang đồng lõa với những người mang tư tưởng thành kiến nặng nề, và rất khó để giảm bớt những tác động của thành kiến. Nhưng bằng cách học hỏi và luyện tập, mình tin rằng là tất cả chúng ta đều sẽ có thể làm được. Định kiến là một thứ gì đó đã in sâu vào trong tâm trí của ta trong một khoảng thời gian dài. Nó có thể là 1 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí chúng ta bao nhiêu tuổi, tức là cái định kiến ấy đã theo chúng ta bấy nhiêu năm. Rất khó để chúng ta có thể xóa bỏ định kiến được trong ngày 1, ngày 2, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm đúng không ạ? Nhưng mình tin rằng dựa vào 3 cách mà mình chia sẻ ở trên cùng với sự luyện tập và nỗ lực nhận thức những suy nghĩ và những định kiến mà bạn có trong người, thì chắc chắn đến một ngày nào đó, bạn sẽ có thể xóa bỏ được hoàn toàn định kiến, hoặc không cần là phải xóa bỏ sạch sẽ 100%. Chỉ cần các bạn chuyển biến được những định kiến đó thành những suy nghĩ tích cực hơn, tức là các bạn đã gieo được những hạt giống thành công rồi, đúng không ạ? Mình hy vọng rằng là tập podcast ngày hôm nay đã giúp ích được cho các bạn một phần nào đó. Và bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình cần phải dừng cái tập podcast này lại rồi. Mọi người đừng quên lịch phát sóng của chúng mình vào lúc 20 giờ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và YouTube nha. Còn bây giờ thì mình xin gửi lời chào tạm biệt và chúc các bạn có một buổi tối an yên.